Chuyện dài, ngôi trường mọi khi. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Người đọc Nguyễn Nguyễn. Để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng. Nếu là con gái, bạn tưởng tượng ít thôi. Nếu là con trai, bạn phải tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều. Khủng khiếp bởi vì bạn phải tưởng tượng mình là con gái, là một nữ sinh năm nay mới bắt đầu vô lớp 10. Khủng khiếp còn ở chỗ, lớp 10 chẳng hề giống chút gì với lớp 9. Lớp 9 cũng khác với lớp 8. Lớp 8 cũng khác với lớp 7. Lớp 7 cũng khác với lớp 6, nhưng so với sự khác biệt giữa lớp 9 và lớp 10, thì quả chẳng thấm vào đâu. Lớp 10 tức là đã lên cấp 3, cấp 3 đã là người lớn rồi. Cho nên từ lớp 10 ngoái đầu nhìn lại tụi học trò lớp 9, bạn sẽ thấy lũ nhóc này sao mà lóc chóc quá. Đúng là một bọn hỉ mũi chưa sạch. Chắc là bạn sẽ kiêu hãnh nghĩ trong đầu như thế. So với đám bạn con trai cùng lớp, việc lên lớp 10 của bạn xem ra còn trọng đại hơn gấp bội. Bọn con trai hồi lớp 9 ăn mặc thế nào, năm nay vẫn mặc y như thế. Mèo vẫn hoàng mèo. Nhưng bạn thì khác. Chiếc áo dài nữ sinh sẽ làm bạn cảm thấy mình lớn hẳn lên. Quan trọng hẳn lên, đã ra dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. Bạn ra phố với mẹ bạn, nghe người ta trầm trồ. Ồ, hai chị em giống nhau quá. Hẳn đôi má của bạn sẽ hồng lên. Nói bạn bản lẹn cũng đúng, mà nói bạn thích thú cũng chẳng sai. Tất nhiên, ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi may áo dài, bạn hồi hộp lắm. Ngày đi thử áo, bạn còn phập phồng hơn. Ôi, chiếc áo dài, nó cứ vướng vướng thế nào, chật chật thế nào. Thở không dám thở mạnh, bước không dám bước nhanh. Lại giải nút bấm bên hông nữa, sao mà ngược tay quá, khó cài quá. Nhưng khi đứng trước gương, tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ hoắc lạ hoa kia, bạn lại thấy ngộ ngộ, khoái khoái, tự hào nữa. Rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp, xinh xinh. Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một chút, cũng không phải 10 phút, dám chắc 30 phút là tối thiểu. Bạn đứng đó xoay bên này xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân. Tự hỏi không biết mình có mập quá không? Bạn xăm soi, rồi bạn băn khoăn. Nên để kiểu tóc gì cả? Kiểu tóc gì thì hợp với chiếc áo dài đầu tiên trong đời? Tóc xõa, tóc tém, cột đuôi gà hay là tắt bím? Hôm khai giảng, bạn dậy thật sớm. 7 giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ, nhưng tối hôm trước, bạn quyết định để đồng hồ báo thức lúc 4 giờ. Khiếp thật. Dù vậy bạn vẫn thấy khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ kia sao mà ngắn ngủi. Lây hoay một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà bạn có dám ra khỏi nhà một cách hiên ngang đâu. Bạn đứng lấp ló trước cửa, nhìn ngang ngó ngửa. Vừa mong và vừa không mong gặp ai quen. Mắc cỡ lắm, tự dưng là áo dài. Chắc chắn người ta sẽ trêu bạn ít nhất là 3 người. Bà bán thuốc lá đầu hẻm, bà bán hủ tiếu trước nhà, bà chủ sạp báo quen đầu phố. Dù sao thì bạn cũng không thể nấn ná mãi, trễ giờ mất. Thế là bạn rụt rè bước ra khỏi cửa, đầu cúi gầm xuống đất. Có lúc bạn nhắm tịt mắt, hai chân nhược quýu lại. Cho đến khi leo lên xe, ngồi sau lưng mẹ bạn, trống ngực bạn vẫn còn đập binh binh. Bạn tưởng là bạn thoát nạn, nhưng khi mẹ bạn vừa nổ máy, bà bắn thuốc lá ngồi sau quầy chợt ngước lên, reo ầm. À, con gái, hôm nay mà áo dài nôm xinh quá. Lẹ lên mẹ ơi. Bạn đỏ mặt, vội vã đập tay vào lưng mẹ bạn. Chiếc xe lao đi, và bạn thấy lòng mình rộn ràng quá đỗi, mà không hiểu vì sao. Mẹ bạn thường ngày vẫn chạy xe chậm chậm khoảng 20 cây số trên một giờ. Hôm nay mẹ bạn chạy như thế là nhanh lắm rồi, nhưng bạn vẫn muốn nhanh hơn nữa. Lẹ lên đi mẹ. Chiều ý bạn, mẹ bạn chạy nhanh hơn, nhưng bạn vẫn chưa vừa ý. Nữa mẹ. Mẹ bạn cười. Làm cái gì mà con hốt hoảng thế? Chẳng có ai nhìn thấy con đâu. Mặc dù được mẹ trấn an, bạn vẫn chưa yên tâm. Bạn ngoảnh cổ nhìn quanh. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đang chạy song song bên bạn là thằng mặt mụn, đứa bạn học chung lớp năm ngoái. Thằng mặt mụn đang gò lưng trên chiếc xe đạp sườn ngang láng cống, tủm tỉm cười. Chắc từ nãy đến giờ nó lặng lẽ chạy bên cạnh bạn và đã thấy hết cảnh bạn giỏng nhẽo thúc tay vô lưng của mẹ. Bạn vừa ngượng vừa tức, bèn giơ nắm đấm. Đồ con rùa. Thằng mặt mụn cười hì hì. Thì rùa đang chạy thi với thỏ mà. Nói xong, nó liếc chiếc áo dài của bạn, hấp hái đôi mắt rồi rụt cổ lại, thè lưỡi ra. Bạn đang định trả đũa thằng mặt mụn, thấy cử chỉ kỳ cục của nó, bạn sực nhớ ra chiếc áo dài bạn đang mặc. Thế là mặt bạn tự nhiên nóng bừng và lập tức bạn ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác. May mà lúc đó ngôi trường của bạn đã hiện lên ra bên đường. Thằng mặt mụn giơ tay. Tạm biệt nha. Bạn hất mặt. Không có hẹn ngày gặp lại đâu. Thằng mặt mụn năm nay học khác trường với bạn. Nó học bên trường mèo con. Còn bạn vào ngôi trường mọi khi. Trường mèo con xa hơn. Nhưng lúc đến trường, bạn và thằng mặt mụn vẫn đi chung một con đường. Tất cả nữ sinh ngôi trường mọi khi đều mặc áo dài trắng. Vì vậy bạn không cảm thấy ngượng nghịu lắm. Giống như nhau nên chẳng thấy ai để ý đến ai mà. À không, cho đến giờ ra chơi thì có một người chú ý đến sự lúng túng của bạn. Đó là chị Mắt Nai. Chị Mắt Nai có đôi mắt rất to, rất đẹp. Chị lại luôn tròn xoe đôi mắt, khiến đôi mắt nôm càng to hơn nữa. Lúc ấy bạn ngồi trên chiếc băng đá dưới tàn cây phượng trong sân trường, không ngừng xoay trở một cách vụng về để chọn thế ngồi dễ thở nhất. Chị Mắt Nai thong thả tiến lại ngồi bên cạnh. Chị liếc bản tên trên ngực áo của bạn. Em mới mặc áo dài lần đầu phải không? Bạn lý nhí. Dạ. Chị Mắt Nai dịu dàng. Năm kia chị cũng giống như em vậy đó. Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bó nóng nực, khổ sở. Cứ chờ tan học lẹ lẹ để chạy về nhà thay ra. Bây giờ thì quen rồi nè. Em cũng vậy. Ít bữa nữa em cũng sẽ quen thôi. Rồi chị cười. Chị có mỗi tội á, vào quán chị dám ăn chè ăn kem. Ăn món nóng á, thế nào cái lưng áo cũng đẫm mồ hôi. Vẻ thân thiện của chị Mắt Nai giúp bạn tự nhiên hơn. Chị học lớp 12 hả? Ừ, chị học kế lớp em nè. Bạn tò mò ngắm nghía người bạn mới. Chắc chị học giỏi lắm hả? Sao em nghĩ thế? Chị Mắt Nai tròn mắt này. Bạn cười. Em thấy chị có vẻ lanh lắm. Những người mà lanh lẹ thường là những người thông minh học giỏi. Nói xong, bạn hốt hoảng thụt đầu xuống. Vì lúc đó chị Mắt Nai đang thò tay ra ký đầu bạn, miệng tủm tỉm. Em mới lanh á. Em lanh lên chị gấp 10 lần kìa. Nói chẳng ai để ý đến chiếc áo dài bạn mặc là nói chung toàn trường. Còn nói riêng trong lớp, thì hai tên Rimep và Bắp Rang là những đứa bạn trai học chung từ hồi lớp 9. Chẳng được chút xíu nào vô tư như vậy. Hôm khai giảng, hai thằng láo cá này đến trường rất sớm, chia nhau đứng gác trước cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh quốc. Mắt trông ra đường, chờ đón các bạn gái năm khoái của mình. Khi bạn leo xuống xe, ôm cặp đi ngang qua cổng, hai tên Rimet và Bắp Rang lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hô. 8 điểm. Cái lối nghịch tinh lạ đời của hai tên quỷ này khiến chân bạn quính quýu, nhưng dù sao thì bạn cũng có thể nín cười. Mấy bạn làm cái trò gì vậy? Rimet nháy mắt. Chấm thi qua hậu áo dài đó. Lúc đó nhỏ kiến cận chờ tới. Bắp Rang nghiêm mặt. 8 điểm luôn. So với bạn, nhỏ kiến cận đầy bản lĩnh hơn. Nó chả thèm mắc cỡ tí nào, ngạo nghễ hất mặt về phía ban giám khảo. Có ai mắc lé không đó? Tự nhiên bớt của bản cô nương đây mất 2 điểm là sao? Bắp rang cũng không vừa, nó cau mày. Bà này sao ưa khiếu nại quá. 8 điểm là rộng rãi lắm rồi đó. Nếu mà còn cãi cọ lằng nhằng, bị trừ điểm phong cách, tuột xuống điểm âm ráng chịu nha. Bắp rang không đói dốc, nhỏ hạt tiêu đi vào sau. Chỉ được thằng Rimep cho 6 điểm. Nhưng nhỏ học bích mới thê thảm, nó vừa bước xuống xe. Chưa đi tới cổng, Rimep đã lật đật quay sang bắp rang. Sao đây mày? Bắp rang gãi gái. Khó quá, trường hợp này không có trong thang điểm. Rimep quay lại, dán mắt vào thí sinh hộp mít lẩm bẩm. Xét từ trên xuống dưới thì thấy rất là kỳ cục. Xét từ trước ra ngoài sau thì thấy rất là kỳ khôi. Còn nếu mà xét từ phải qua trái... Hục Bích lò dò đi vào, thấy ba cậu bạn gái đang đứng lấp ló bên trong cổng, bụm miệng cười khúc khích. Đằng trước Rimep và Bắp Rang đang thò lỏ mắt ngắm nghía nó, miệng mồm lẩm nhẩm. Nó hiểu gài hai tướng đang giở trò gì. Hục Bích vừa thẹn vừa giận, ngoác miệng gầm lên. Đủ quá rồi, khủng hồn thì xéo ngay nha. Kẻ mà bà đây mà xách mỗi nhóc một bên tay thì khổ thân các nhóc đấy. Nhỏ Hộp Bích năm ngoái làm lớp trưởng lớp bạn, quản lý lớp bằng bàn tay sắt, uy danh lừng lẫy khắp trường. Hai tên tiểu quỷ Rimep và Bắp Rang chắc chưa quên những nỗi đau khổ do lớp trưởng Hộp Bích gây ra cho tụi nó năm ngoái. Nên con giỏ này vừa hét lên, hai đứa vội vàng vọt mắt. Hai tên chạy xa lắc xa lơ, bọn con gái mới nghe tiếng Rimep văng vẳng vọng lại.
Năm nay á, bọn này cốc có cần bà làm lớp trưởng nữa đâu. Ở đó mà nạt với nộ đi.
Thực ra, cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nôn nao được nhìn thấy không phải là bạn. Hay là Kiến Cận, Hạt Tiêu hay Hột Mít. Đó chính là nhỏ tóc ngắn. Chính bạn, bạn cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tóc ngắn biết bao. Mọi người mong ngóng nhỏ tóc ngắn chẳng phải vì muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu. Mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài trông nó ra làm sao. Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy tóc ngắn mặc quần áo con gái bao giờ, mặc dù tóc ngắn là con gái 100%. Chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy. Cái chuyện xác nhận giới tính kỳ cục này xảy ra vào dịp sinh nhật của bạn năm lớp 6. Hôm đó, bạn mời khoảng 10 đứa bạn thân nhất đến nhà dự tiệc, có cả tóc ngắn. Đó là lần đầu tiên tóc ngắn ghé nhà bạn. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ như một buổi tiệc sinh nhật khác trên trái đất, cho nên cũng bình thường như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên cõi đời. Chỉ có một điểm không bình thường là con nhỏ tóc ngắn tỏ ra thân mật với bạn quá. Ba của bạn đứng trên gác lửng nhìn xuống, thấy một thằng nhóc cứ ngồi ngã qua ngã lại, vuốt tóc, bẹo má con gái mình thoải mái. Khi hứng lên, lại thò tay qua, choàng vai bá cổ một cách tự nhiên, thì lấy làm thắc mắc lắm. Lo nữa. Lo nhất là thấy mặc dù thằng nhóc kia sổ sàng đến vậy, con gái của mình vẫn tỉnh bơ. Cả đám bạn ngồi chung cũng chẳng lấy đó làm chướng mắt. Vẫn nói cười vui vẻ. Cứ như thế, chuyện con trai và con gái thân mật với nhau là chuyện thường ngày ở lớp. Ba bạn kín đáo ngoắc mè bàn lại thì thầm.
Em xem kìa, con nít bây giờ á, nó hiện đại quá em à.
Mẹ bạn nhìn theo tay chỉ của ba bạn, mắt trợn tròn.
Ý, hiện đại như vậy đâu có được. Để em làm ra tụi nó một trận.
Ba bạn phản đối.
Đừng có làm tụi nó sợ. Tụi nó đầu óc còn non nớt, chả có ý thức gì đâu. Mình phải từ từ giảng giải cho tụi nó hiểu.
Mẹ bạn đồng tình.
Được rồi, em sẽ nói chuyện với con của mình. Còn mẹ thằng nhỏ kia sẽ nói chuyện với con trai của chị.
Cuối buổi tiệc, mẹ tóc ngắn tới đón con về, ngạc nhiên thấy mẹ của bạn lật đật cầm tay lôi ra trước sân, mặt mày nghiêm trọng.
Tôi có chuyện này muốn nói với chị nè.
Có chuyện gì thế?
Mẹ tóc ngắn hỏi lại, không giấu vẻ lo âu.
Chắc là con tôi nghịch quá hả?
Không không, cháu nó rất là ngoan, chẳng có nghịch phá gì đâu, chỉ có điều...
Điều gì hả chị?
Chuyện coi vậy mà khó trình bày quá. Mẹ bạn phân vân một lát rồi bắt đầu nói xa xôi. Hình như là con chị và con tôi chơi rất thân với nhau. Mẹ tóc ngắn thản nhiên. Dạ, chuyện này thì tôi biết à. Có cảm giác người đối thoại chưa hiểu ra vấn đề, mẹ bạn dè dặt đi bước thứ hai. Tôi thấy tụi nó có vẻ thân mật quá. Mẹ tóc ngắn vẫn chưa biết mẹ bạn định phiền trách điều gì, tươi tỉnh gật đầu. Dạ, tôi thấy tụi nó như vậy tôi cũng mừng. Vẻ hớn hở của mẹ tóc ngắn khiến mẹ bạn có cảm giác vừa va phải tường. Bà băn khoăn quá, lạ lùng nữa, đành phải tặc lưỡi cụ thể. Nhưng mà thân mật đến mức hoàng vai bẹo má thì tôi thấy hơi kỳ kỳ nha. Tới đây thì đôi mắt của mẹ tóc ngắn trố lên. Có cái gì đâu mà kỳ hả chị? Mẹ bạn thở dài. Tất nhiên là tụi nó còn nhỏ, không có ý thức được cái hành vi của mình. Nhưng tôi với chị là người lớn, nên tìm cách giảng giải uốn nắn cho tụi nó.
Uốn nắn
cái gì vậy? Mẹ tóc ngắn bối rối hỏi lại, nhìn ánh mắt là đã biết hoang mang lắm rồi. Mẹ bạn nhìn người đối diện, ngạc nhiên nhổ bụng, sao bà chị này vô tâm đến thế nhỉ? Thế là chị cho chuyện con trai chị đựng con gái tôi như vậy là chuyện tự nhiên hay sao? Càng lúc mẹ tóc ngắn càng có cảm tưởng mình đang đi trong sương mù.
Dạ, con trai con gái nào vậy chị?
Mẹ của bạn chớp chớp mắt. Chị vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi sao? Con gái của tôi và con trai của chị lẽ ra chúng phải...
Lần này thì mẹ bạn không có dịp bộc lộ hết ý nghĩa của
mình. Ai bảo với chị con tôi là con
trai? Mẹ tóc ngắn đột nhiên phì cười, màn sương mù trước mắt đã tan biến đi đâu
mất. Trời ơi, nó là con gái
mà. Ủa, chị nói cái
gì? Thằng con của chị là con gái hả?
Dứt khoát là mẹ bạn không tin vào tai của mình, nếu không, mẹ bạn đã chẳng sửng sốt đến thế. Con gái 100% đó chị. Mẹ tóc ngắn khẳng định với một giọng của chuyên viên giám định y khoa, bà vừa nói vừa cười thích thú. Mẹ bạn chân hững ngẩn ngơ, sau đó tất nhiên cũng cười. Nhưng cười chỉ có 50% hả? Cười như vậy, người ta gọi là dở cười dở méo.
Sau lần đó, thỉnh thoảng mẹ bạn lại trêu tóc ngắn.
À, con bé này giống con trai của ta.
Nhỏ tóc ngắn chả coi lời trêu đó ra ký lô nào. Nó ngồi cười khì khì. Nó đã nghe người ta trêu nó như vậy nhiều rồi. Mẹ bạn tinh nghịch sửa lại. À, thằng nhóc này giống con gái của ta. Lần này thì tóc ngắn đỏ mặt. Tại nó chưa nghe ai trêu mình giống như vậy. Thật ra, không phải tự nhiên mọi người đều xúm vào kẹo nó. Ở đời không có cái gì tự nhiên cả. Này nha, nhỏ tóc ngắn chúa ghét các trò chơi dành cho bọn con gái. Nó không bao giờ thèm để mắt đến các trò đánh đũa, nhảy dây hay chơi ô quan. Nó chỉ khoái chạy nhảy, giật lộn, đá cầu, đá bóng. Mà phải đá trong đội bóng con trai cơ. Đội nữ thì nó cóc thèm. Nhỏ tóc ngắn lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ biết tóc dài là gì. Điều đó khỏi phải bàn. Nhưng đặc biệt là nó cũng chưa bao giờ trồng vào người một bộ quần áo của con gái nào. Cứ quần sọc áo thun, quần jean áo pull diện quanh năm suốt tháng. Đến trường thì xỏ áo sơ mi, quần tay dài. Đồng phục nữ sinh cấp 2 có cả váy xanh, nhưng nó bỏ móc meo trong tủ, chỉ xỏ mỗi quần tay. Có hôm cao hứng nó không nên mặc quần jean đi học, bị bảo vệ cổng bắt về nhà đổi lại mới cho vào lớp. Thời gian đầu, ba mẹ tóc ngắn thấy vậy cũng khai khoái. Mà so với bọn con gái, nó trông cũng ngồ ngộ thật. Nhưng khi tóc ngắn lên tới lớp 9, thì ba mẹ nó bắt đầu bớt khoái, bắt đầu thấy lo lo. Rằng chẳng biết đến chừng nào nó mới ra hình thù một thiếu nữ. Con gái người ta tới tuổi này, đứa nào nơm cũng yểu điệu hiền thục, thùy mị. Còn con mình, càng ngày nó càng giống một đấng trượng phu nam tử Hán quá đi. Mẹ nó lôi đủ thứ đầm váy áo về nhà, treo lủng lẳng trong tủ, nhử nó mặc. Nhưng nó chẳng buồn có ngàn gì tới. Mẹ nó phải cất giọng dỗ dành. Mặc cái áo này đi con. Con mặc á, trông hợp lắm đó. Dụ ngày đầu tiên, nó mỉm cười thông cảm. Dụ ngày thứ hai, nó hờ hững ngó đi chỗ khác. Dụ ngày thứ ba, mớ trang phục nữ trong tủ bỗng nhiên biến mất. Tóc ngắn len lén đem hết sang nhà bà dì, cho con em bạn dì của nó, khiến con chó này suýt chút nữa phải đưa đi cấp cứu vì xúc động quá mức. Mặc đồ con trai, để tóc kiểu con trai, chơi trò chơi con trai, tất nhiên tóc ngắn cũng đi đứng theo kiểu con trai. Nó vẫn dài Adidas, hai chân đi khuỳnh khuỳnh, hệt như Mike Tyson sắp thượng đài Las Vegas. Tiểu sử con chó tóc ngắn hấp dẫn ly kỳ như vậy, nên bất kỳ ai quen biết nó, kể cả thầy cô, bạn bè, cho tới bà hàng xóm, cũng đều mong nó chóng lên lớp 10, vẫn chiếc áo dài nữ sinh coi ra làm sao. Đó là lý do tại sao buổi sáng hôm khai trường, tụi bạn nó bụng dạ đứa nào cũng nôn nao chờ nó giáng lâm. Nhưng mọi người ngóng đến trẹo cả cổ, vẫn chẳng thấy tóc ngắn bò tới, bạn lo lắng. Hay là bữa nay nó ốm? Bắp rang nhũng vai. Không thể nào, nó là người khỏe như hành tinh đó. Cả cái thành phố này ai cũng có thể ốm, trừ nó ra. Nhỏ hộp mít cười khẩy. Nó không đến vì sợ mấy bạn chấm điểm nữa đó. Riemep đột nhiên buồn bã. Tôi nghĩ con ngõ tóc ngắn nó đến, nhưng bác bảo vệ cổng không cho nó vào. Làm cái gì mà có chuyện đó? Nhỏ hạt tiêu thật thà cãi. Có đó. Riemep vẫn giữ vẻ lào bào. Bác bảo vệ chắc chắn sẽ nổi giận. Này thằng kia, bộ mày điên hả? Sao lại mặc đồ con gái đi học? Có về nhà thai ra không? Câu pha trò của Riemep khiến tụi bạn cười khúc khích. Bạn vừa cười, vừa ngoảnh cổ ra cổng, phấp phỏng chờ đợi. Bây giờ thì bạn chờ đợi không phải vì tò mò, mà vì lo lắng. Ai chứ con nhỏ tóc ngắn nó biết, thừa là tụi bạn cùng lớp năm ngoái đang sốt ruột chờ nó tới mức nào. Bạn sợ tóc ngắn ngượng quá sẽ dông luôn, hoặc nó sẽ bỏ học, hoặc nó sẽ làm đơn xin chuyển trường khác, nơi không có cặp mắt quen thuộc nào rình rập xăm soi nó. Cho tới khi chuông reo vào lớp, cả bọn chạy lại lục tục xếp hàng, mà nhỏ tóc ngắn vẫn biệt tâm, thì nỗi lo trong lòng bạn càng lớn dần. Bạn khều vai nhỏ kiến cận, thấp thỏm hỏi, nè, có khi nào á tóc ngắn nó bỏ học không? Nhỏ kiến cận chưa kịp đáp, thì bắp rang thình lình reo lên. Ê, tóc ngắn kìa! Các bọn giật mình ngoảnh phát lại, nhìn theo tay chỉ của bắp rang. Quả thật, đằng sau gốc cây gần đó, một tà áo dài trắng đang lấp ló. Phải tóc ngắn không? Hạt tiêu bắn tính bắn nghi. Bắp rang gật đầu. Tóc ngắn đó, khi nãy nó mới ló đầu ra, thấy tụi nó liền thụt vô kìa. Bạn chép miệng. Tội nghiệp nó quá à. Chắc nó nấp đằng đó từ sớm tới giờ đó. Riemep hất đầu về phía bạn. Tóc bím, lại dìu nó vô đây đi, coi chừng nó xỉu đó. Khi bạn lôi tóc ngắn ra khỏi gốc cây và áp giải nó lại chỗ tụi bạn đang xếp hàng, nó cứ cúi gầm đầu xuống đất. Trông nó lúc này chẳng khác nào một con dâu bẽn lẽn, chẳng còn vẻ chi là thằng nhóc ngày nào. Một điều lạ nữa là tóc ngắn mặc áo dài trông đẹp một cách bất ngờ. Riemep nhấp nhởm chờ tóc ngắn lại gần để mở miệng trêu chọc, nhưng khi đứng đối diện với tóc ngắn, nó thở phì một cái và ngửa mặt lên trời than. Trời ơi, thằng nhóc này mặc áo dài đẹp trên cả tuyệt vời. Chắc không phải nó xỉu mà là tôi xỉu đây nè. Bắp rang rầu rĩ. Tôi cho bà này 12 điểm luôn, chấp nhận bù lỗ 2 điểm đó. Không chỉ hai tên con trai, tụi bạn gái cũng súm vào trầm trồ. Mỗi đứa khen ngợi một câu khiến nhỏ tóc ngắn sướng rơn. Gần 16 tuổi, lần đầu tiên nó mới biết thế nào là ngọt ngào con gái. Thank you. Nhưng tóc ngắn chỉ khoan khoái có một chút xíu thôi, rồi thì nó lại khó chịu như cũ. Vì chứ áo dài là nó ghét cay ghét đắng, thà nó mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Con đã trồng vào áo dài vào người, chẳng những vướng víu nực nội mà còn không đi lại trên giang hồ được. Không đá cầu, không đá bóng, không rượt bát, không vật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà được. Nói tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài chẳng khác nào chui vào một nhà tù. Từ đây cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán. Đã vậy, còn bao nhiêu người soi mói chọc ghẹo, đám bạn cũ khen nó nức nở. Nhưng trên trái đất này còn bao nhiêu là người, những người khác biết họ có nhìn nó bằng con mắt như vậy hay không? Tóc ngắn thấp thỏm lắm. Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự lớp và nghe cô chủ nhiệm dặn dò đâu đó xong, tụi bạn rủ nhau về trường cũ lấy sổ đoàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng ai thấy tóc ngắn đâu. Tóc ngắn biến mất rồi. Bắp Rang ngó quanh. Mới thấy nó đây mà. Trong bọn, bạn chơi thân với Kiến Cận và tóc ngắn nhất. Chẳng khó khăn gì để bạn đoán ra sự mất tích đột ngột của tóc ngắn. Nó sợ đó. Sợ ai? Rìm ép trợn mắt. Con nhỏ đó chỉ sợ trời thôi. Bạn tủm tỉm. Nó sợ thầy bạn á. Thầy bạn dạy thể dục lớp bạn năm ngoái. Trong lũ học trò lớp 9, thầy khoái con nhỏ tóc ngắn nhất. Ngược lại, trong các thầy cô dạy lớp 9, nhỏ tóc ngắn khoái thầy bạn nhất. Hai thầy trò hợp rơ nhau đến mức hễ rảnh rỗi là cả hai kéo nhau ra sân chơi đá cầu, đá bóng say sưa. Mỗi khi trái cầu văng lên ngọn cây hay leo lên nóc căng tin, bao giờ nhỏ tóc ngắn cũng nhảy tưng tưng. Để em leo lên cho thầy. Thầy bạn nhìn cô học trò leo trèo nhanh như sóc, khoái chí cười khà khà. Chơi đá bóng, hai thầy trò còn ăn rơ hơn nữa. Bao giờ tóc ngắn cũng bắt gôn. Bao giờ thầy bạn cũng đá vai hậu vệ. Ý là thầy muốn bảo vệ cho khung thành của cô học trò cưng đó mà. Và do vậy, bao giờ tụi bạn cũng nghe tiếng nhỏ tóc ngắn là oai oái. Nhích qua một bên đi thầy. Thầy cứ đứng chàng ra trước mặt làm sao mà em bắt bóng được. Có khi tóc ngắn còn suối bậy. Thầy thầy, đúng dò thằng kia đi thầy. Nhưng tệ nhất là lúc nó để lọt lưới quá nhiều. Lúc đó thế nào nó cũng đổ quạo. Trời ơi, sao thầy lại để cái thằng kia nó xỏ bóng lọt cho hán vậy? Mắt thầy để ở đâu vậy? Khi mất bình tĩnh, con người ta thường quên mất phép tắc. Nhỏ tóc ngắn cũng vậy. Bị thua tối mài tối mặt, nó quên mất nó là học trò. Còn hậu vệ vừa vụng về để lọt bóng giữa hai chân kia là thầy của nó. Nó nói với thầy của nó như vậy là hỗn hào lắm. Nhưng thầy bạn có bao giờ lại chấp nhất cô học trò ruột của mình? Nghe nó hổn, thầy cười hề hề. Thì mắt thầy vẫn để nguyên trên mũi này chứ đâu. Tụi bạn đứng ngoài nghe hai thầy trò đối đáp, ôm bụng cười bò. Còn bao giám hiệu thì kêu thầy bạn lên, phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì mà giống cá mè một lứa quá. Nhưng thầy bạn vẫn chứng nào tật nấy, tại vì thầy khoái nhỏ tóc ngắn. Thầy dạy thể dục, thấy con nhỏ này hiếu động lý lắc hồn nhiên. Tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy. Thế là thầy mê tít nó. Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ tóc ngắn, khi cây phượng trong sân bắt đầu trổ hoa, thầy bàn nhìn cô học trò cưng thở dài. Sang năm em mặc áo dài chẳng biết ra cái chống gì. Thầy hạ giọng tâm sự. Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, tóc ngắn à. Khi nghe thầy bàn nói như vậy, nhỏ tóc ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động quá. Suy ra trên đời không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả là không uổng công. Ngay sau đó, nó hí hửng chạy đi khoe với bạn Kiến Cận và với Hạt Tiêu như vậy. Cho nên, bây giờ nghe bạn nhắc đến thầy bàn, lũ bạn lập tức ồ lên. Phải rồi. Nhỏ Kiến Cận toét miệng cười. Thầy bàn không có thích nó mặc áo dài. Hạt Tiêu chép miệng. Như vậy là nó không có về trường cũ rồi. Con nhỏ này nó khờ quá. Mắc chi không có về trường. Rìa mép nhũng dài. Thầy nói thì kệ đi chứ. Tại thầy chưa nhìn thấy mặc áo dài thôi. Nhưng cả bọn đã lầm. Khi mọi người đạp xe về tới trường cũ, đã thấy tóc ngắn đứng đợi sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng trên người đó biến đâu mất. Thay vào đó là bộ đồ quen thuộc, áo sơ mi quần tay dài. Chờ lâu bạn đến gần, Tóc ngắn nhe răng cười. Lâu thế, mình chạy về nhà thay đồ rồi mà chạy lên á, vẫn chưa thấy bạn nào. Nhìn bộ mặt đắc ý của tóc ngắn, Bắp Rang lắc đầu. Tôi cho bạn tới 12 điểm, mà bạn vẫn không tin vào nhan sắc của mình sao? Nhỏ tóc ngắn khẳng khái đáp. Không có tin. Và nó quay lưng, khuỳnh khuỳnh chân bước vào trong cổng. Lại trông giống hệt một trang nam tử Hán. Thầy cô cũ thấy nữ sinh nào về trường cũng mặc áo dài. Riêng nhân vật được chờ đợi nhiều nhất là tóc ngắn, thì vẫn đánh bộ đồ tay, lấy làm ngạc nhiên lắm. Người thứ nhất hỏi. Sao em không có mặc áo dài cho mọi người xem một tí hay tóc ngắn? Nó cười hí hí. Thưa em, không có muốn làm các cô thầy thất vọng về em đâu. Người thứ hai hỏi. Hôm nay làm lễ khai giảng mà em không mặc áo dài sao? Nó lại cười hì hì. Dạ, ban giám hiệu bên đó miễn cho em rồi ạ. Tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài, trừ em ra đó. Ấy là gì ạ? Ban giám hiệu muốn bảo vệ uy tín của nhà trường đó. Thầy bàn hỏi. Áo dài của em đâu? Nó cười hì hì. Em đốt rồi thưa thầy. Ngược lại với tóc ngắn, bạn rất thích mặc áo dài. Bạn rất chăm chút cho nó. Thấy bạn ngâm áo dài và chiếc quần trắng vào thao, mẹ bạn ngạc nhiên. Sao con không cho vào máy giặt hả con? Máy giặt giặt không có sạch mẹ ơi. Nhất là mấy cái tà áo chỗ lay quần á. Mẹ bạn tròn mắt. Thế là con tự tay giặt à? Dạ con tự giặt. Bạn thản nhiên đáp. Như thể trước đây bạn làm điều đó cả ngàn lần rồi. Khi nghe bạn đáp như vậy, mẹ bạn chắc chắn phải tựa lưng vào tường. Để cho khỏi ngã ấy mà. Bạn nên thông cảm cho mẹ bạn. Bởi chuyện bạn tự tay giặt quần áo nghe cũng hoang đường. Nhưng chuyện vua Salomon tự thổi cơm vậy thôi. Từ xưa đến nay, bạn ít mó tay vào việc nhà. Bạn không rớ tới chiếc bàn chải và thùng bột giặt đã đành. Ngay cả chiếc chổi quét nhà, hình như bạn cũng không biết nó nằm ở đâu. Thậm chí sáng ra, bạn leo xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, rồi ôm cặp đi học. Mền gói trên giường vẫn còn một đống. Mẹ bạn nói. Còn hư quá nha. Ba bạn nói. Thôi, để cho con nó học đi. Vì vậy bữa nay thấy bạn đột nhiên quyết định tự ngâm quần áo vô thao, tự pha bột giặt, tự chà bàn chải. Mẹ bạn bỗng thấy đầu mình ong ong u u. Có gì đâu mà mẹ nhìn con dữ vậy? Bạn ngước lên nhìn mẹ, bẽn lẽn hỏi. Còn làm mẹ ngạc nhiên quá chứ sao? Bạn cười tiết lộ. Hồi trưa con quét nhà đó.
Con tự quét hả?
Con tự quét.
Không ai sai biểu luôn.
Không ai sai biểu. Mẹ bạn nhíu mày.
Bàn ghế cũng do con lau phải không?
Dạ, con lau đó.
Ly tách bữa nay con cũng rửa hả?
Con rửa.
Mẹ bạn rùng mình. Con định làm cô tắm trong nhà này hả?
Bạn lại cười. Con lớn rồi mà mẹ. Mẹ bạn nhìn sững bạn. Bạn thấy mắt mẹ long lanh. Rồi bạn nghe mẹ bạn thở dài một câu.
Con gái của mẹ lớn thật rồi.
Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không thì tại sao hôm khai trường cô chủ nhiệm không đợi bầu bán mà đã chỉ định cho bạn làm lớp phó trật tự? Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất, bạn đâu có đứng lên khỏi chỗ ngồi, lướt mắt khắp dãy bàn để điểm danh các bạn. Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không, năm nay bạn đâu có khổ sở với những vấn đề có tầm cỡ nhân loại như vật chất quyết định ý thức, hay ý thức quyết định vật chất, trong môn giáo dục công dân nhức đầu chết được kia.
Bạn lớn, các bạn của bạn cũng lớn, rìa mép lớn, Bắp Rang lớn, kiến cận lớn, tóc ngắn lớn, hạt tiêu lớn, hột mít dĩ nhiên là lớn. Ai cũng lớn. Thế mới sinh ra chuyện bạn và nhỏ kiến cận giận nhau.
Từ năm đầu cấp 2, bạn và Kiến Cận đã chơi thân với nhau. Cả hai lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng. Ngay ngày đầu tiên vào lớp 6, vừa nhìn thấy nhau, bạn và nhỏ Kiến Cận không hẹn mà cùng toét miệng ra cười. Vì hai đứa giống nhau quá, giống như hai chị em sinh đôi. Đã thế, bạn mang Kiến Cận, nhỏ Kiến Cận cũng mang Kiến Cận. Bạn thắt tóc bím, bạn cột nơ xanh, nhỏ Kiến Cận cũng cột nơ màu xanh. Tự nhiên mà trùng hợp. Thế mới chạy ra cái chuyện mẹ bạn đi đón bạn. Thế nhỏ Kiến Cận từ xa liền ngoắc liền.
Lẹ lên con.
Ba Kiến Cận đi rước con, thấy bạn ôm cặp từ trong lớp lững thững bước ra, liền mừng rỡ gọi lớn.
Lên xe đi con.
Hai ông bố và hai bà mẹ nhầm con có đến nửa năm trời. Qua học kỳ 2, lúc nhỏ Kiến Cận thường xuyên đến chơi nhà bạn và bạn thường xuyên đến chơi nhà Kiến Cận, sự nhầm lẫn đó mới thực sự chấm dứt. Về sự tích này, Bắp Rang kể lại có hơi khác. Nó đi khắp nơi tuyên truyền. Mẹ Kiến Cận rước nhỏ tóc bím về tận nhà luôn đó. Tới giờ cơm dọn để thịt bò lên, xào thơm phức. Nhỏ tóc bím không gấp một đũa. Mẹ Kiến Cận lo lắng. Con ớm á con. Mọi lần con vẫn thích thịt bò xào lắm mà. Nhỏ tóc bím thỏ thẻ. Đầu có, xưa nay con chỉ thích ăn thịt chuột cơ. Chính nhờ sự khác nhau về khẩu vị đó mà mẹ Kiến Cận mới biết con nhỏ ngồi trước mặt mình là con của nhà người ta. Trong khi đó, không hiểu sao, kể từ hôm ở nhà tóc bím trở về, ngày nào con nhỏ Kiến Cận cũng bắt mẹ nó bẫy chuột nướng lên ăn chơi. Câu chuyện phịa của thằng Bắp Rang tất nhiên là chẳng ai tin. Nhưng chuyện nhầm lẫn của nhỏ Kiến Cận qua nhà bạn và bạn ngược lại thì nhiều người bắp phải. Có một lần, bạn đi ngang qua lớp bên cạnh, bị mấy đứa con trai chiều chọc. Sẵn quả banh đánh đũa trên tay, bạn ném vù một cái, trúng ngay trán thằng to mồm nhất. Thấy trán đó phương u lên một cục, bạn hoảng quá, chui vào nhà vệ sinh, tốn biệt. Lát sau, nhỏ Kiến Cận đang ngồi ôn bài trong lớp, thấy nguyên một đám con trai lớp bên cạnh hầm hầm kéo qua. Nó chưa kiểu hiệp ra chuyện gì, đã thấy có 4-5 đứa chỉ tay vô người đó.
Chính con nhỏ này nè. Đúng rồi, nó đó.
Thằng nhãi nạn nhân chìa quả banh ra nè, gầm lên.
Sao khi nãy tự nhiên lấy cái này ném u đầu tôi? Trả lại công bằng đi chứ.
Cả đám ập vô, định hành hung vào Kiến Cận. May mà lúc đó mặt mụn ria mép và Bắp Rang kịp xông vô giải vây. Lại thêm cô giáo xuống tới. Nếu không, nhỏ Kiến Cận đã khổ sở với mấy thằng nhãi kia rồi. Bạn vô lớp, thấy nhỏ Kiến Cận ngồi khóc tấm tức thì ngạc nhiên lắm. Có chuyện gì vậy Kiến Cận? Nhỏ Kiến Cận ngước đôi mắt đỏ hoe.
Mấy cái thằng vô duyên ở lớp cái bên tự nhiên chạy qua gây sự với mình. Bảo mình ném u đầu tụi nó mà từ sáng đến giờ mình có bước sang bên đó đâu.
Bạn thốt bụng lại. Thế tụi nó đã làm gì bạn?
Lúc đó cô giáo xuống tới rồi tụi nó bỏ chạy mất á.
Nhỏ Kiến Cận sụt sịt đáp. Thôi đừng khóc nữa. Mình ném tụi nó đó.
Bạn hả?
Cặp mắt Kiến Cận tròn xoe, rồi như chợt hiểu ra, đang thúc thích, nó bỗng phì cười.
Thảo nào!
Kiến Cận chớp mắt.
Thế rồi nãy giờ bạn đi đâu vậy?
Mình trốn ở trong toilet đó. Kiến Cận đột ngột thò tay véo bạn một cái rõ đau.
Cố tình hại bạn hả?
Sau sự kiện đó, bạn và Kiến Cận càng thân nhau hơn, thân ghê lắm. Thế mà mới lên lớp 10 chừng một tháng, cả hai đứa lại giận nhau. Đầu đuôi là do thằng Bảnh Trai. Năm ngoái Bảnh Trai không học cùng trường với bạn, nó học trường nhà dài. Năm nay vào lớp 10, ngồi trường mọi khi, Bảnh Trai được xếp ngồi cạnh nhỏ Kiến Cận. Thế là Kiến Cận tự dưng đâm ra thân thiết với thằng này. Thằng Bảnh Trai tất nhiên rất Bảnh Trai, nhưng nếu chỉ có vậy thì nhỏ Kiến Cận chẳng thèm quan tâm. Ngoài bề ngoài cao ráo, sáng sủa ra, Bảnh Trai còn học rất giỏi. Bảnh Trai giỏi đều các môn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mỗi khi có ai gặp chỗ bí. Bảnh Trai lại hát hay, vẽ đẹp và đá bóng không chê vào đâu được. Trong trận đấu giao hữu đầu năm giữa đội lớp 10 và đội lớp 11, Bảnh Trai đã khiến các cổ động viên nữ lé mắt trước những pha trình diễn ngoạn mục của mình. Đến mức ngày sau đó, có tới 3 đứa con gái lớp 11 tự xưng là Tam Cô Nương gửi thư đòi làm quen với nó. Bảnh Trai khoái chí đem lá thư khoe Kiến Cận. Khiến Cần Độc Thư càng ngưỡng mộ người bạn mới của mình. Hôm đó lần đầu tiên sau 4 năm quen biết, Kiến Cận không đi ra cổng cùng với bạn. Bạn đứng đợi Kiến Cận ở đầu hành lang bên trái theo thói quen, chờ hoài mà vẫn chẳng thấy con nhỏ bạn thân thiết của mình đâu. Tưởng nhỏ Kiến Cận còn ở trong lớp, bạn quay vào tìm, chỉ thấy học mít. Bạn thấy Kiến Cận ở đâu không? Kiến Cận về rồi. Ủa sao mình không thấy? Học mít nháy mắt. Nó đi ngõ khác á, nó đi với thằng bánh trai á. Ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước. Và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ đợi Kiến Cận một cách vô vọng nữa. Chuông tan học vừa vang lên, bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình. Lâu lắm bạn mới đi một mình. Lâu lắm bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ Kiến Cận bên tai. Và cũng vì thế, lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nước mắt nóng hôi hổi lặng lẽ lăn trên má mình. Bây giờ vào lớp, bạn không nói chuyện với Kiến Cận nữa, cũng không cả nhìn về phía nhỏ, bạn đang giận đó mà. Tất nhiên, bạn giận kiểu đó ai mà chẳng biết. Có một hôm lúc ra về, bạn ngạc nhiên khi thấy Kiến Cận đứng đợi bạn ngay đầu hành lang quen thuộc. Tim đập rộn, nhưng bạn vẫn lạnh lùng đi lướt qua. Tóc bím. Nhỏ Kiến Cận đuổi theo, gọi khẽ. Bạn đứng lại, Kiến Cận kéo tay bạn. Tóc bím giận mình hả? Bạn bím môi lại, nước mắt chực ứa ra. Đừng có giận mình nữa nha. Nhỏ Kiến Cận thì thầm. Bạn mở miệng một cách khó khăn. Sao bạn không thích chơi với mình nữa? Nhỏ Kiến Cận mỉm cười. Mình vẫn thích chơi với tóc bím mà. Tóc bím vẫn là bạn thân nhất của mình. Bạn sụt sịt. Mình không có tin đâu. Bạn thích đi chung với bánh trai hơn. Lần này thì Kiến Cận im lặng. Bạn ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn thân thiết. Đúng không? Nhỏ Kiến Cận ngó lên chỗ khác thở dài. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Nhỏ Kiến Cận làm sao mà hiểu được, vì nó không biết rằng năm nay nó đã lớn hơn năm ngoái biết bao nhiêu. Khác với nhỏ Kiến Cận, các bạn trai trong lớp, bạn chỉ thân với Rimep và Bắp Rang. Thân đến nỗi hai tên tiểu quỷ này, ngay từ đầu năm, đã bị bạn và nhỏ Kiến Cận hành mệt xỉu. Chương trình lớp 10 bao gồm các môn học tựa như chương trình lớp 9. Nhưng không hiểu sao năm nay, chiếc cặp của đứa nào đứa nấy đều nặng quá đổi. Chiếc cặp nào cũng căng phòng, chẳng cái lưng nào đủ sức đeo. Bọn con trai dù cũng còn đỡ, chứ đám con gái thì ngày nào đến trường cũng khệ nệ khuân chiếc cặp trên tay, như khuân một bao gạo, trông đến thảm. Lớp của bạn nằm trên lầu 1, nên bạn và tổ Kiến Cận, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Hột Mít, trừ Hột Mít, càng trông tội nghiệp hơn. Ngày thứ 3 đi học, lúc bước tới chân cầu thang dẫn lên lầu, bạn và nhỏ Kiến Cận ôm cặp đứng tựa lưng vào tường nghỉ mệt để lấy sức trèo lên. Đang hổng ha hổng hỉnh, thấy Rimep và Bắp Rang lò dò đi tới, cặp mắt nhỏ Kiến Cận lập tức sáng trưng.
Bắp Rang!
Gì đấy? Kiến Cận cười duyên. Bạn có biết tinh thần nghĩa hiệp là gì không vậy? Bắp Rang là một đứa thông minh thuộc loại siêu, dù học hành thuộc loại bét, đó cũng là một điều kỳ quái mà cho đến nay bạn vẫn chưa cắt nghĩa được. Nghe Kiến Cận bóng gió, nó đảo mắt một vòng, thở hắt ra một cái và chìa tay ra.
Đưa đây.
Ở bên cạnh, Rimep cũng vội vã khom người xuống buồn bã. Quý đường hãy cất hành lý lên lưng con ngựa già này đi. Mặt tôi hân hớn, Kiến Cận vội vã trao chiếc cặp nặng ì cho Bắp Rang. Còn chiếc cặp của bạn ngay sau đó tất nhiên cũng chiểm chệ trên lưng của Rimep. Bạn tủm tỉm. Giúp tụi này đi. Khi nào đến sinh nhật của bạn, tụi này sẽ hùng tiền mua tặng bạn một hộp dao cà râu. Ấy là tại vì Rimep mới có 15 tuổi mấy, mà hàng ria của nó không hiểu sao đã xanh ngắt, rậm rì. Xem ra còn oai phong gấp mấy lần hàng ria của bà nó. Tất nhiên Bắp Rang và Dreamap chỉ mang giùm cặp cho bạn và Kiến Cận lên tới đầu cầu thang thôi. Lên tới đó, liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí hực lắm. Vì hai chàng đinh ninh đã thoát nạn đó mà. Nào ngờ đến lúc ra về, đang tơn tơn đi tới chỗ cầu thang, chợt thấy bạn và Kiến Cận đang dựa tường đứng đợi. Tư thế trông giống hệt Bằng Sáng. Dreamap và Bắp Rang bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Sao đây mày?
Dreamap hỏi.
Hay quanh lại, hay là đi xuống cầu thang?
Muộn rồi.
Bắp Rang nhắm mắt thở đánh thượt, rồi hắn giọng một tiếng để lấy can đảm, nó hùng dũng đi tới. Kiến Cận cười mếm chi.
Làm cái gì mà mặt mày biến sĩ vậy? Làm ơn thì làm ơn cho chót đi chứ.
Bắp Rang đón lấy chiếc cặp trên tay Kiến Cận, miệng méo sệt.
Đúng rồi, lỡ làm thì làm cho ơn cho chót cũng đi.
Đang nói Bắp Rang bỗng giật bắn.
Ôi trời, làm ơn cho chót tức là...
Kiến Cận vui vẻ.
Bạn đoán đúng rồi đó. Cho đến khi tụi mình không còn học chung với nhau nữa, mình nghĩ bạn về Dreamap nên chứng minh cho đời này thấy hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt đi.
Dreamap ngửa mặt lên trời.
Lớp 10, lớp 11, lớp 12.
Vị chi là 3 năm trời, làm phu khuân vác hả? Chúa ơi.
Từ hôm đó, khi vô lớp, Dreamap và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiến Cận lên lầu. Khi ra về, Dreamap và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiến Cận xuống đất. Thoạt đầu, lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá. Nhất là tụi con gái, chắc chắn là tụi nó nghĩ hai cô nương đây còn cả nhà ai mà lười biếng ghê. Nhưng sau một tuần lễ, tự mình tha chiếc cặp to đùng, leo lên leo xuống mỗi ngày. Đám con gái thấy oải quá, liền nghĩ lại. Bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp giùm sao mà hay đến thế. Khi người ta xoay chuyện ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo. Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ dồn cục ở cầu thang, lao sao như một họp chợ. Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài.
Bạn làm ơn giùm đi mà.
Tụi còn xách cặp của tụi nữa chị.
Thì còn tay kia.
Tay kia mất đút vô túi quần rồi.
Trời đất ơi, ác gì vừa đó chứ. Còn cái lưng nữa.
Tụi đâu phải lạc đà đâu.
Tới đây nghe có tiếng hít hít. Không rõ là tiếng cười hay là tiếng khóc. Đến khi giọng nam vang là mới biết.
Thôi nín đi.
Không nín.
Bây giờ bạn nghe tôi nói nè.
Nói đi.
Xách giùm cái cặp của bạn á thì dễ thôi.
Vậy sao chưa chịu cầm lấy nữa?
Nhưng mà phải có điều kiện.
Đòi hối lộ hả?
Ai mà thèm hối lộ.
Điều kiện dễ lắm.
Hễ mà tôi nói gì á, bạn cũng phải dạ.
Chịu không?
Bộ muốn làm cha tôi hả?
Làm anh được rồi.
Sân khấu im lặng một lúc rồi giọng nữ nhượng bộ.
Cũng được.
Hạt Tiêu ơi.
Dạ.
Nghe nói hạt tiêu cay lắm hả?
Dạ.
Nghe nói hạt tiêu bít ướt lắm hả?
Dạ.
Thôi được rồi, đưa chiếc cặp đây. Giỡn chút xíu mà cũng khóc nữa.
Nhưng mẫu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày nọ. Bọn con gái có phần lép vế một chút, nhưng cuối cùng bao giờ cũng đụng được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình. Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm, tối về nằm ngủ, nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời mấy hôm sau nhiều gió độc quá. Bây giờ thì trong lớp bạn, trừ Hụt Mít ra, chẳng còn đứa con gái nào tự mình xách cặp lên lầu hay đi xuống lầu nữa. Bạn và Kiến Cận khoái chí lắm, vì cả hai là người đầu tiên bày ra cái trò nhờ giả này. Nhưng bạn chỉ khoái chí được có vài ngày. Một hôm, chuông tan học vừa reo, bạn Rimep kêu lên.
Lát nữa nha.
Rimep trả lời bằng cách hai tay giơ cao hai chiếc cặp, một chiếc của nó, còn chiếc kia không biết của ai.
Gì vậy?
Bạn hỏi, ngay lúc đó bạn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Rimep hất đầu về phía cô bạn ngồi bên cạnh.
Nhỏ đôi ngựa xí phần rồi.
Câu trả lời của Rimep khiến bạn thoát sững sờ. Một nỗi nghẹn ngào dâng lên ngay cổ nhưng bạn cố kìm lại thản nhiên.
Vậy thì thôi.
Nhưng nhận ra sự giận dỗi của bạn, Rimep hấp tấp nói.
Nhưng mà không sao, mình thừa sức xách được 3 chiếc cặp mà.
Bạn làm như không nghe thấy, lặng lẽ nhấc chiếc cặp lên, lạnh lùng bước ra khỏi chỗ.
Tóc bím đừng có lo, lát nữa mình sẽ xách giùm chiếc cặp của bạn xuống cầu thang cho.
Một giọng nói rụt rè vang lên bên tai khiến bạn ngạc nhiên quay lại. Đang nhìn bạn là thằng răng chuột, bắt gặp ánh mắt của bạn, nó hấp tấp quay mặt đi. Nếu ngồi kế nhỏ Kiến Cận là thằng bảnh trai, thì ngồi cạnh bạn là thằng răng chuột. Cũng như bảnh trai, răng chuột cũng không phải là học sinh trường cũ của bạn. Năm ngoái nó học bên trường Cộng Lá. Tính bạn nhút nhát nên cả tháng trời, bạn vẫn không sao trò chuyện tự nhiên với thằng răng chuột được. Răng chuột xem ra còn nhút nhát hơn, nó cứ im ru suốt buổi học, ngày nào cũng thế. Nên hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng có gì vui vẻ, cứ như hai cục gạch được xếp kế nhau. Vậy mà bây giờ cục gạch đã mở miệng, lại đòi xách cặp giùm cho cục gạch kia. Bạn mỉm cười, nếu răng chuột không làm cục gạch, thì bạn cũng chẳng thèm làm cục gạch nữa.
Bạn định xách cặp giùm mình hả?
Răng chuột quay lại, nhe răng chuột ra cười.
À, lát nữa hả?
Ngay bây giờ cũng được nè.
Bạn đặt chiếc cặp xuống bàn.
Nè. Không nói thì ai cũng biết kể từ hôm đó bạn và răng chuột bắt đầu chơi thân với nhau. Không nói thì ai cũng biết kể từ hôm đó ngày nào răng chuột cũng xách cặp giùm bạn đi lên đi xuống cầu thang mệt xỉu. Và không nói thì cũng chẳng ai biết nhỏ Kiến Cận bây giờ cũng có những thay đổi giống hệt bạn. Sau một thời gian nó không nhờ bắp rang xách cặp giùm nữa, thế vào vị trí đó là thằng bảnh trai. Một tuần lễ có 7 ngày, trừ ngày Chủ nhật còn lại 6 ngày. Trong 6 ngày đó, có đến 5 ngày lớp bạn chỉ học một buổi sáng. Riêng ngày thứ 5, lớp bạn học cả sáng lẫn chiều. Nhà bạn và nhà tóc ngắn gần trường nhất, nên trưa thứ 5 cả hai được mẹ đón về nhà. Những đứa khác không như vậy. Nhà tụi nó xa lơ xa lắc. Bắp rang ở Thủ Đức, Rimep ở Bình Chánh, bảnh trai ở Phú Lâm, hạt tiêu ở Gò Vấp. Nhà Kiến Cận gần nhất cũng ở tuốt ngã tư Bãi Hiền. Từ đó nhà xa như vậy nên ba mẹ không đưa đón được. Thậm chí những đứa đi học bằng xe đạp như Bắp Rang hay Rimep có siêng năng đạp xe về nhà cũng không thể quay lại buổi học chiều đúng giờ được, xa quá mà. Vì vậy tụi nó đều ở lại trường. Trưa Rimep ăn cơm bụi, hạt tiêu ăn bò bía, Hụt Mít ăn bánh bao, Bắp Rang ăn bánh mì. Những đứa khác ăn những thứ khác. Ăn xong, mấy đứa con gái kéo nhau đi lang thang ngoài phố, hoặc tấp vào các siêu thị la cà, ngắm nghía trong qua thì giờ. Bọn con trai thì xà vào các tụ điểm trò chơi gần trường. Qua tháng thứ 2, mẹ bạn phát hiện ra điều đó. Đầu giờ chiều, chở bạn đến trường. Thấy Kiến Cận, Hạt Tiêu và Hụt Mít lết thết kéo nhau đi dọc vỉa hè. Mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, mẹ bạn ngạc nhiên.
Tụi con đi đâu lang thang vậy?
Dạ, đi dạo phố cô.
Ủa, trưa tụi con không về nhà à?
Dạ không ạ, nhà tụi con xa lắm cô.
Mẹ bạn nhìn quanh.
Bắp Rang đâu?
Dạ, bạn ấy ở trong bàn pizza.
Còn Rimep?
Dạ, bạn remap thì đang in chiếu. Mẹ bạn nhíu mày.
In chiếu là sao?
Dạ, in chiếu là chơi trò chơi điện tử đó cô. Mẹ bạn lắc đầu.
Như vậy là không được rồi. Buổi trưa tụi con phải nghỉ ngơi lấy sức để học buổi chiều chứ.
Khó lắm cô. Học Bích nói. Trường tụi con đâu phải trường bán trú đâu. Buổi trưa học sinh không được phép ở lại trong lớp. Bạn thình lình lên tiếng. Buổi trưa mấy bạn về nhà mình đi. Bạn quay sang mẹ.
Được mẹ ha.
Mẹ bạn đồng ý. Ba bạn cũng đồng ý. Các bạn của bạn cũng đồng ý. Ba mẹ của các bạn lại càng tán thành. Thế là trưa thứ năm hàng tuần, mẹ bạn bị tóc ngắn không đi đón con nữa. Tan học ra, Kiến Cận, Hạt Tiêu, Hụt Mít, Rimep, Bắp Rang, Bảnh Trai, Tóc Ngắn và bạn chui lên một chiếc taxi về nhà. Tiền taxi, tuần thứ nhất bạn trả, tuần thứ hai Kiến Cận, tuần thứ ba tới Bắp Rang, tuần thứ tư tới Rimep, rồi tới những đứa khác cứ thế xoay vòng. Nhỏ tóc ngắn không ở trong diện nhà xa, nhưng nó ở trong diện ham vui. Thấy bạn bè tụ tập lại một chỗ, còn mình phải về nhà buổi trưa vò vỏ một mình. Nó cồn cào khó chịu trong người quá. Mà ai, chỉ còn nhỏ tóc ngắn, dễ gì cam tâm chịu được cái nghịch cảnh đó. Qua tuần lễ thứ hai, chả hiểu nó thủ thỉ hay gây áp lực thế nào, mà ba mẹ nó đồng ý cho nó nhập bọn với đám Hạt Tiêu, Hột Mít. Bữa đó, tụi bạn lục tục chui vô xe, vừa sập cửa, bỗng thấy nhỏ tóc ngắn hớt hờ hớt hải chạy tới.
Trời ơi,
gì thế? Trimep ngồi ngoài cùng thò đầu ra, tóc ngắn hắt đầu.
Mở cửa xe ra đi.
Đầu Bắp Rang thò ra kế đầu Trimep.
Xe này không có chở hàng lậu, xét cái gì mà xét?
Tóc ngắn trả lời bằng cách hai tay nâng chiếc cặp, mím môi liệng vù ngô ngay ô cửa sổ, khiến Trimep và Bắp Rang hoảng hốt hụp đầu xuống. Chiếc cặp to đùng rơi đánh bợp một cái lên bàn chân của Bảnh Trai ngồi phía trong, khiến đằng này là chói lối.
Ây da, gãy giò tôi rồi.
Rimep nhô đầu lên gầm gừ.
Bà này bà điên hả?
Tóc ngắn cười hì hì.
Ai mà tèm điên, cho mình lên nhé.
Rimep trợn mắt.
Cái gì?
Bạn định đi cùng tụi này về nhà tóc bím à? Tóc ngắn dậm chân bình bịch.
Còn hỏi nữa, mở cửa ra đi.
Tóc ngắn nhà rằng xịt thì thế, trong khi thằng răng chuột nhà ở tích dưới bến xe Bình Triệu lại từ chối về chung. Bạn rủ. Trưa nay về nhà chơi với các bạn đi. Răng chuột lắc đầu.
Ôi, không có được đâu.
Sao thế?
Mình còn nhỏ em gái ở nhà.
Chứ mẹ bằng đâu?
Mẹ mình ở chỗ khác.
Rồi còn ba bạn?
Ba mình ở chỗ khác nữa.
Răng chuột làm bạn thắc mắc ghê quá.
Sao lạ vậy?
Thế đó.
Răng chuột hờ hững đáp, đôi mắt nó chợt trở nên xa xăm. Bắt gặp ánh mắt đó, bạn biết mình không nên hỏi nữa.
Cố kê khai thì nhà bạn kể như có 5 phòng. Ngoài cùng là phòng khách rộng nhất nhà. Kế đến là phòng học, cũng là phòng ngủ của bạn. Tiếp theo là hành lang dẫn xuống nhà bếp và nhà tắm. Mẹ bạn kê một cái bàn tròn ngay giữa lối đi, dọc các chậu hoa làm phòng ăn. Cuối cùng là căn gác lửng. Ban ngày là phòng làm việc của ba, ban đêm là phòng ngủ của ba và mẹ. Thường, tụi bạn về đến nhà, bữa ăn bao giờ cũng được bày sẵn, tất nhiên là không phải miễn phí rồi. Cuối tháng, ba mẹ Hạt Tiêu, Hột Mít, Bắp Rang, v.v. góp tiền ăn lại cho ba mẹ của bạn. Trong bọn, nhỏ tóc ngắn là háo ăn nhất. Lần đầu cũng thế, vừa bước chân ra khỏi cửa là nó kêu ầm lên.
Cô ơi cô, có cái gì ăn không cô? Con đói bụng quá
à. Nhỏ tóc ngắn hỏi cho có hỏi, bởi vì nó nói chưa dứt câu. Người nó đã ở dưới bếp, tay phải nó đã mở cửa tủ lạnh
và tay trái nó đã nhón một thứ gì đó rồi.